Hôm nay thì sau một cái chuyến đi từ Nam ra Bắc thì đã tiếp với một số Phật tử rất đông, họ hướng về con đường tu thành chuyên thủ. Nhưng chuyến đi của thầy là có cái mục đích chứ không phải đi chơi, đi cái mục đích là để quan sát coi cái số Phật tử từng các tỉnh cho đến Hà Nội số lượng đông hay là ít, và có thể thành lập được cái trung tâm an dưỡng và chi nhánh của an dưỡng hay không. Đó là cách thức thầy. Bởi vì theo thầy thiết nghĩ, khi mà mở mang cái trung tâm an dưỡng thì mục đích để làm gì, cái mục đích của trung tâm an dưỡng để làm gì, sẽ là cái mục đích trung tâm an dưỡng là cái lớp học, là mở mang cái lớp học Bát Chánh Đạo, tức là 8 lớp học 3 cấp cho mọi người. Bây giờ mấy con vào đủ. Quyên Thanh, hôm nay con đừng có quay phim, đừng gì hết con, đừng có gì hết, cứ nghe lời, nghe thầy nói chuyện. Cho nên trong cái chuyến đi là cái chuyến thăm dò, mấy con chưa biết. Trong khi thầy dạy cái lớp 9 tiếng ở đây hơn 4 tháng, thì thầy thấy cái kết quả của sự học tập của mấy con qua những cái bài viết của mấy con, kết quả học tập thôi, thầy thấy mấy con có cố gắng hết mình. Dù là tuổi lớn như cô Huệ Ân cũng ráng cầm cái bút viết những cái bài học, từ triển khai cái tri kiến của mình. Đó là cái nỗi vui mừng nhất của thầy. Thầy thấy rằng từ nhỏ tuổi cho đến người lớn tuổi đều cố gắng hết mình để tu học, mà đây là cái lớp chánh kiến, là cái lớp học, chưa phải là cái lớp tu. Cho nên muốn tu thì nó bắt đầu từ cái lớp chánh tư duy. Khi mình suy nghĩ một cái niệm, một cái cảm giác, một cái cảm thọ ở nơi thân của chúng ta, hoặc một cái ác pháp tác động vào, thì chúng ta xả tâm, tức là chúng ta ly dục cái ác pháp. Cách thức tu tập cái từ cái lớp chứng kiến là khai triển những gì cần thông hiểu, phải thông hiểu. Còn cái lớp chánh tư duy, những gì tu tập, cần tu tập, Đức Phật đã dạy. Chứ không phải là lớp nào mình cũng tu lớp nào nữa. Nhưng mà cái hiệu quả của cái lớp chánh kiến đó, để thấy được, triển khai được cái tri kiến hiểu biết như thật của mấy con có tiến triển. Vì thế mà nếu mà 8 cái lớp học này mà được thành hình thì ít ra mình phải chuẩn bị cho các lớp học khắp đất nước của mình. Cho nên trong cái chuyến đi không có nghĩa là nó có cái sự việc gì mà thầy bỏ thì đi. Nhưng mà những cái sự việc mà nó xảy ra đối với thầy thì thầy thấy đó là một cái duyên để tạo cái bước tiến của triển khai cái chánh pháp của Phật, chứ không phải là một sự kiện mà nó xảy ra điều gì đó, là một cái đứng trong cái thế mình chỉ thấy nó là bi quan yếm thế, là mình thấy mình thụt lui. Không phải vậy. Chính một người mà đứng trong nhân quả, người ta thấy một cái điểm, thấy một cái sự việc xảy ra, thì sự việc xảy ra nó báo cho chúng ta biết rằng trước cái đường mà chính chỉnh Phật giáo nó có nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn mà một khi một con người quyết làm, quyết chí để chấn chỉnh lại Phật giáo, để dựng lại chánh pháp của Phật, để đem lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho mọi người, thì nhân quả nào nó cũng sẽ vượt qua. Nhất là một người đó đã làm chủ sinh già thì chết, họ chẳng hề nao núng sợ hãi trước một cái ác pháp nào cả. Cho nên trong chuyến đi hơn nửa tháng, thầy đã thấu suốt từng tâm niệm của mọi người hướng về chánh Phật pháp rất đông, và còn đông hơn nữa. Cho nên nhìn thấy cái sự việc như vậy đó, thì thấy cái trách nhiệm của thầy nó không phải nhỏ. Cho nên do như vậy đó, thầy càng cố gắng hơn để cái trung tâm an dưỡng được ra đời sớm chừng nào tốt chừng nào. Và trung tâm an dưỡng được ra đời là thầy phải có người đứng lớp dạy. Chứ một mình thầy mà dạy từ Nam mà tới Chí Bắc thì thầy làm sao thầy dạy hết. Cho nên hôm nay về đây á, là cái lớp mà thầy mở cho mấy con bắt đầu tu tập là phải chứng đạt chân lý. Nói chung là chứng đạt tâm vô lậu, tức là chứng quả là thầy chỉ nhận 20 người, sức của thầy không thể dạy hơn 20 người. Bởi vì cái lớp tu chứ không phải lớp học. Lớp học mà mấy con nghĩ rằng 60 mấy người, mà bài vở của mấy con viết thầy phải thức suốt đêm mà chấm, mà suốt qua một tuần lễ như vậy, thì mấy con biết rằng thầy bỏ cái công sức thầy rất lớn trong cái lớp chứng kiến. Còn bây giờ thầy chỉ chọn 20 người đào tạo cho họ chứng quả là hả, quyết định là thầy không làm thôi, mà thầy đã hướng dẫn cho họ tu là họ phải chứng. Nếu họ không muốn chứng thì họ sẽ phạm giới, mà giới luật là hàng đầu. Đức Phật nói giới sanh định, định sanh tuệ, mà giới luật các con bị vi phạm là thầy đuổi ngay mấy con ra lớp. Hôm nay là lớp tu chứ không phải lớp tu để chứng đạo, đào tạo bằng phương pháp mà Phật đã dạy, chứ không phải để tu cần chờ, để tu chờ. Phải vậy. Mà đây là cái lớp đào tạo, thầy dạy như thế nào phải làm đúng như thế nào thì sẽ chứng đạt. Nếu ai làm sai thì người đó thầy thấy phạm vào giới luật là người đó thầy đuổi ra khỏi lớp, thầy không chấp nhận người đó. Bởi vì lớp đào tạo, tha là còn trong lớp thầy còn một người chứng đạt Bởi vì mục đích chính đạo là làm sáng tỏ lại Phật giáo. Thầy dù có lập 1.000 cái trung tâm an dưỡng mà không có người chứng đạo, thầy có viết 1.000 bộ sách mà không có người chứng quả A-la-hán, thì toàn bộ cũng giống như đại thừa mà thôi, không có khác gì hết. Hôm nay thì về đây thì chọn 20 người, 10 người nữ, 10 người nam, người nào quyết là thầy kê ra những cái giới luật cần phải giữ gìn ngay từ lúc ban đầu thầy mới chấp nhận cho vào luật tục. Còn không giữ gìn giới thì đừng mong rằng thầy chấp nhận cho vào luật. Bởi vì thầy thấy đi trên con đường từ nam chí bắc, thầy thấy người ta tha thiết muốn tu tập giải thoát, mà nếu mà không đào tạo những người đứng lớp mà dạy thì một mình thầy không dạy hết cái số lượng người, mà không đứng lớp mà không đào tạo được người chứng quả A La Hán thì con đường Phật pháp không dựng lại được, không dựng lại được, rất là khó. Cho nên hôm nay ở đây người nào quyết tâm thì phải nói rằng phải giới luật sống đúng đắn nhất. Thứ nhất á là chết trong giới luật chứ không được phạm giới. Cho nên ở đây không cần chúng ta phải phổ biến rộng, chúng ta không cần phổ biến rộng, nghĩa là không cần cái mà chúng ta nói thầy dạy như thế này thế khác, hoặc là đưa lên những như hôm rày đó, trong cái lớp chính kiến như Thanh Trí đưa lên trên mạng những bài vở thầy cho người ta xem người kia, đó là cái tầm rộng. Nhưng mà cái sâu không có, thì cái rộng này mà không, cái sâu mà không có, cái rộng này là như cất nhà ở trên cái bãi xình lầy, nó không có móng chắc, nó sẽ lật đổ như thường. Cho nên hôm nay chúng ta không cần hình ảnh, phim ảnh, không cần quảng cáo rằng thầy dạy lớp như vậy như vậy, không cần cho ai biết. Chúng ta âm thầm đào tạo ngay ở trong cái tu viện chân như thầy ở đây, thầy tu, thầy làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Thầy tin rằng mọi người ở đây sẽ làm chủ được những cái điều đó, mà ở đây nó sẵn sàng và nó có cái an ninh ở đây rất rõ ràng. Ở chỗ khác mấy con đi với thầy biết tập trung đông như thế này là công an đến làm việc. Nếu cái nhà đó mà không cớ với công an thì chúng ta sẽ bị đánh. Các con hỏi những người mà đi với thầy có không? Mai là trong khi đó đem theo cái bộ sách đạo đức làm người, rồi minh tâm. Khi mà công an đến làm việc thì minh tâm đến nhỏ nhẹ nói chuyện, nhưng nó vẫn nạt nột, nó vẫn to. Rồi Minh Điền tiếp, Minh Điền to tiếng với nó, chống đối với nó, nói rằng người công an làm như vậy không đúng. Nhưng nó cũng vẫn chưa im đâu. Kế đó Thanh Quan đến nói chuyện với nó, rồi nó kêu ở trên huyện xuống. Các con thấy trong cái rõ ràng mà sơ xuất là tại cái gia đình đó không có cớ, không có đi cớ, có vậy thôi. Do đó thì khi đưa cái bộ sách nói thầy dạy cái bộ sách đạo đức như vậy đưa ra, chừng đó nó yên. Và đồng thời sau cuối cùng thì nó đến xin lỗi cái người công an mà la lối quay quyền thì đi với một người công an nữa. Cuối cùng thì đến xin lỗi. Mấy con thấy chỉ có tu viện chân như nó mới bảo vệ cái sự an ninh. Chúng ta ngồi bây giờ hàng lớp không bao giờ có ai đến nữa. Nhưng mà chúng ta ra chỗ nào đó mà không giấy phép mà tập hợp như thế này là chúng đến quấy liệt. Các con thấy có chỗ nào yên không? Đến nhà Thanh Quan ở, công an đến làm việc liền trước đó, hỏi giấy tờ này thì đằng nhà của Thanh Quan, nhà hai người con. Còn mấy nhà người kia điều kiện là người ta có cái thế cho nên mình đến mình ở yên ổn. Chứ sự thật ra người ta mình ở mà mình không cớ thì người ta dẫn đến làm việc với mình. Nhà nước mà họ dẫn đến làm việc với mình. Cho nên hiện giờ thầy thấy có giấy phép thì làm, mà không giấy phép thì không được làm gì hết. Rồi một mặt đại thừa không thể vậy. Không được. Các con hiểu được trên cái chuyến đi thầy đã quan sát hết từng chút. Chỉ có tu viện chân như là yên ổn nhất, không có chỗ nào, không có nhau nào yên ổn bằng 60 mấy người. Các con thấy từng lớp người bên nữ đi khất thực, đi ngoài đường, từng bên nam mình đi ở trong này đi ra, rần rần như vậy, những yên ổn không ai. Cho nên trước khi mà thầy gọi là giải thể để cho đóng cửa cái lớp, bắt đầu cái lớp kính tư duy đóng cửa để cái chuyến đi của thầy để quan sát, cũng là một cái chuẩn bị để thăm dò đối với chúng ta, coi họ đối xử thầy như thế. Thì mấy con thấy không có nơi đâu mà yên ổn bằng cái tu viện của chúng ta hết. Mấy con ở đâu mấy con về đây dành yên ổn, không ăn đói gì hết. Đó là cái ưu điểm của tu viện của chúng ta. Và thầy thấy không có đâu bằng ở đây mà đào tạo một người tu chứng quả La Hán bằng ở đây, vì ở đây mới bảo bọc sự an ninh, sự yên ổn cho chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta tu cầm chừng như thế này, tu mà không xả tâm, mục đích chúng ta đến đây để xả tâm, thấy lỗi mình không thấy lỗi người, mà cứ thấy lỗi người thì không thể nào tu được. Chúng ta chẳng biết ai làm gì nhân quả để họ chịu, chúng ta cứ giữ tâm nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng vui vẻ trước mọi người, không thấy ai sai đấy mà chính lo cho mình. Đó là điều mục đích của tu viện. Chúng ta đến đây không hơn thua gì hết, mà nhắm vào để giải thoát cho bản thân mình. Vì mình còn tham sân, vì mình còn mang bốn nỗi đau khổ sanh già bệnh chết, vì mình còn đang tiếp tục tái sanh luân hồi từ đời này đến đời khác, từ kiếp này đến đời khác mà không biết cách nào chấm dứt. Mục đích chúng ta là thoát khỏi cho bản thân của mình. Sanh ra làm người, sanh ra trên hành tinh này đã là con người, ai cũng khổ, ai cũng khổ. Khổ vì tham sân si, khổ vì mạn nghi. Các con thấy ngũ triền cái Đức Phật đã xác định năm cái điều khổ, chúng ta nghi ngờ chưa chắc đã là đúng. Biết người ta làm gì, mình nghi ngờ một chút là mình đã tự làm khổ mình, rồi làm khổ người. Càng lúc càng lún sâu vào con đường đau khổ cho mình, cho nên chúng ta hãy cố gắng mà xả hết. Cuộc đời này chẳng có gì, chết rồi chẳng có mang theo gì cả, chỉ có thiện ác, chỉ có nghiệp thiện ác mà thôi, không còn gì. Đời còn gì, thân này thì vô thường, nay sống nay chết, nay mạnh nay đau, mai gà mai ra giáo pháp của Phật còn có đủ chút ít để mấy con các ý làm chủ được những bệnh nho nhỏ. Còn những bệnh nghiệp nặng thì mấy con làm sao đủ, khi mấy con chưa đủ đạo lực thì đứng trước những cơn bệnh ngặt nghèo mấy con chỉ nhìn ngó mà thôi. Đứng trước cái chết mấy con cũng chưa biết cách làm sao làm chủ cái chết. Tuy cô Huệ Ân có trình bày cho thầy nghe được 15 phút tịnh chỉ hơi thở nhưng chưa tròn, phải tiếp tục tu nhiều hơn nữa. Cho nên muốn được vậy thì mọi người trong chúng ta ai là quyết tâm tu hành, đã bỏ hết cuộc đời vào tu viện chân như tu tập thì đương nhiên chúng ta không còn gì hết. Chỉ còn có mục đích là làm sao làm chủ được bốn đau khổ và chấm dứt luân hồi bằng cách chúng ta sống hiện tại mà biết cách làm chủ đó, nhận thấy rõ là chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi và đi về đâu, khi chết rồi cái gì còn, đi về chỗ nào, chúng ta nhận rõ ràng chứ không phải nói lờ mờ mơ hồ, mà đây là một sự thật Phật pháp không dối người, mà thầy là người đã chứng minh cho sự không dối người. Thế mà các con quyết tâm theo thầy thì phải nghe lời thầy, phải chấm dứt tất cả những ác pháp, phải ngăn chặn, phải diệt trừ để tâm thanh thản an lạc vô sự. Cho nên trong cái lớp sắp tới đây thầy sẽ chọn 20 người, thầy quyết định chọn 20 mà 10 người, không lấy hơn 10 người, bởi vì thầy phải chăm sóc các con cẩn thận kỹ lưỡng từng tu tập, từng những cái bài pháp mà các con triển khai tri kiến của mình xả từng tâm niệm ra. Ví dụ như mấy con ngồi lớp chánh tư duy nó không phải là chánh kiến, thầy không có cho các con một cái đề tài, mà chính từng tâm niệm của các con khởi lên là một đề tài cho mấy con. Và mấy con phải cố gắng như thầy đã nói, chỉ cần tu một phút nhiếp tâm và an trú, không cần 2 phút 3 phút. Nhưng lúc nào mấy con vào một phút đều phải đạt được cái chất lượng nhiếp tâm và an trú, chứ không phải lúc thở như thế này, lúc thở như thế khác. Nhìn hết vọng tưởng là mấy con cho nó là một phút, nó không phải vậy. Một phút mà nhiếp tâm và an trú, các con có nghe chữ an trú không? Chỉ một phút mà ngồi, mấy con ngồi như thế này, mấy con nhiếp tâm thở ra hít vô, thở ra hít vô, cố gắng tập trung biết hơi thở thì nó không niệm chứ có gì. Nhưng mà không niệm đó nó không có, nó không an trú. Cho nên khi mà các con một phút mà an trú thì 30 phút vẫn thấy nhanh chóng gọi là an trú. Cho nên thầy bảo các con cứ tập một phút, để từ một phút đó mà rút kỹ kinh nghiệm, nó thấy khi mà nó lọt vào trong một phút mà an trú thật sự đó, thì mấy con thấy một giờ nó vẫn thấy nhanh như thế, nó quên thời gian. Còn mấy con vào không được, lúc thì được lúc không, tức là mấy con chưa nhiếp tâm được một phút. Các con thấy có lúc thì mình thấy an ổn, mà nhưng có lúc không an ổn về hơi thở. Nhưng mà thầy dạy mấy con một phút mà thôi, thì chưa dạy mấy con phải tập trong một phút, nhiếp tâm trong một phút. Thầy thấy cái khả năng mà của mấy con thừa chút nhiếp, nhưng mà an trú cho được một phút đó là cái khó. Nhưng chúng ta tập rồi sẽ được. Người nào tập cũng được hết, bởi vì cái khả năng của nó không ngoài cái khả năng của mấy con. Cho nên mấy con tập được, người nào cũng tập, dù một người dốt nát cách gì tập cũng được. Còn khi không, mấy con nhiếp một phút ức chế tâm của mình chưa an trú được, mấy con cứ tăng dần lên 5, 10 phút, 20 phút, thì cái đầu của mấy con sẽ căng và mấy con sẽ lọt vào tướng. Cho nên thầy bảo tu thì tu đúng lời thầy dạy, đừng tu sai lời thầy. Còn hiện giờ thầy dạy mấy con xả tâm là mấy con biết cách để tự nhiên tâm thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự. mà biết cách để tâm thanh thản an lạc tự nhiên, mà quan sát thân thọ tâm bốn chỗ ấy coi có chứa ngại pháp gì không để mà đẩy lui, đó là cái giai đoạn đầu. Còn hiện giờ mấy con tập nhiếp thân trên thân để khắc phục tham ưu theo pháp tứ niệm xứ, thì mấy con nhận sự rung chuyển khi bước đi, nhận sự rung động khi ngồi. Cứ tu như vậy thôi, đừng tu gì khác hơn hết. Cứ tu như vậy 5 phút đến 10 phút thôi, đừng tu hơn. Để từng đó rút tỉa qua kinh nghiệm đó, nó có những trạng thái xảy ra cho mấy con. Rồi cái đúng cái sai thầy sẽ xác định cho. Chứ mấy con biết cái trạng thái xảy ra đúng cái chỗ nào, sai chỗ nào, mấy con có đi tới đó chưa? Con đường chưa đi tới. Mà bây giờ mấy con tu 5 phút, 10 phút trong trạng thái rung động của thân, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Từ 1 phút đến 5 phút, từ 5 phút đến 10 phút, nó có sự thay đổi tâm mấy con. Chứ không phải nó một sự bình thường, nó một sự bình thường. Mà sự thay đổi đó đúng sai chỉ có thầy biết, mấy con làm sao biết được. Đúng con đường chưa đi tới thì chỗ này cái hầm, chỗ nọ cái hố, chỗ kia bãi chim lầy, mấy con biết đâu mà tắm, chỉ có thầy. Nhưng có thầy mà rất nhiều người thì thầy làm sao thầy giải hết được, thầy làm sao mà thầy theo dõi giúp mấy con được. 20 người sức của thầy hiện giờ chỉ có 20 người. Mấy con chờ đợi thầy không lâu, thầy đào tạo cho cái lớp người này họ tu chứng, họ sẽ giúp mấy con, họ sẽ giúp mấy con. Chớ hiện giờ thì thầy đã già yếu rồi, thầy biết. Và đồng thời khi họ tu xong, thầy sẽ đưa họ về những cái khu an dưỡng, những chi nhánh an dưỡng, trung tâm an dưỡng. Họ đứng lớp, họ sẽ dạy lớp chánh kiến. Như hồi nãy thầy nói, cái lớp chánh kiến là khai triển cái sự hiểu biết của mấy con đúng chánh pháp của Phật. Cái lớp thứ hai là lớp chánh tư duy, để mấy con xả tâm ly dục lý ác pháp. Lớp thứ ba dạy mấy con quay nghi tế hạnh, chánh ngữ là dạy mấy con ngôn ngữ, suốt một năm dạy về cách thức lời ăn tiếng nói. Chánh nghiệp dạy mấy con quay nghi tế hạnh, từ cái đi đứng nằm ngồi nói nín ăn uống cách thức, ngồi ăn như thế nào đúng, ngồi ăn như thế nào sai. Qua một chuyến đi này, thầy dạy các thầy có rất nhiều điều mà hầu hết mọi người thầy thật sự thầy nói, nhưng mà mọi người thấy thầy ngồi ăn họ cũng không thèm để ý, cho nên họ dẫn tướng nào tật nấy cũng ngồi ăn một cách rất là thiếu quan nghi thiếu. Lẽ ra có duyên đi chung với thầy, ăn chung với thầy một mâm, mà họ quên quan sát cách thức ăn, cách thức ngồi của thầy như thế nào. Ngồi ăn mà ngồi xếp bàn thì thường thường mọi người đều ngồi thủng lưng, không ngồi thẳng. Tướng ăn của Đức Phật, của Phạm Hạnh là phải ngồi đứng thẳng, tướng phước điền. Người khác nhìn vào thấy cái tướng mà ngồi cúi đầu mà không ăn là tướng phàm phu, không đứng thẳng, ngồi thẳng. Thầy nói đơn giản để biết rằng cái lớp chánh nghiệp là dạy quay nghi tế hạnh. Đức hạnh, đức vì ngôn ngữ, hạnh vì những hành động thân của mình. Cho nên hiện giờ mà mấy con ngồi ăn, thầy biết rằng mấy con ăn theo kiểu phàm phu, không thể nào là phạm hạnh được. Chỉ thì phải học cái lớp chánh nghiệp. Chánh nghiệp nếu không học mấy con làm sao biết, và không biết. Cho nên vì vậy mà kẻ ngồi ăn thế này, người ngồi ăn thế khác không nhiều. Các con thấy cầm một cái chuối lột ra cắn nha ăn, các con thấy bình thường gì? Nhưng đối với đôi mắt của Phật, đó là một loài động vật, một con khỉ. Các con có thấy con khỉ ăn chuối nó cũng lột như chúng ta, rồi nó cũng cắn, rồi nó cũng ăn. Nhưng mà Đức Phật là dạy chúng ta cách khác, cái quay nghi khác. Khi lột cái chuối xong thì chúng ta dùng cái muỗng hoặc tay chúng ta bẻ bỏ vào trong cái bát. Vì chúng ta có cái bát này, Đức Phật dí cái bát của chúng ta, đó là cái mỏ của con chim. Còn cái y của chúng ta là cái đôi cánh của con chim. Các con có nghe lời dạy đó không? Các con có nghe. Cho nên con chim thì ăn phải nhờ cái mỏ. Thế mà chúng ta không nhờ cái mỏ, lại nhờ cái tay. Bánh kê vô cắn, có phải không mấy con? Chứ mấy con có bẻ bỏ trong bát đâu mà múc ăn, có đúng không? Trái chuối hoặc trái cây hoặc là xoài cái gì thì mấy con không đúng. Cho nên trên cái bước đường đi mà hầu hết là các con cùng được duyên cùng thầy đi trên một chuyến đi và đồng sống với thầy, từ cái ăn, cái ngủ, đi, đứng, tất cả cái nói nín, luôn luôn đem lòng từ thương yêu tất cả mọi người. Không bao giờ, mặc dù người đó họ làm trái ý mình, không bao giờ mà thầy có một cái sự bất mãn hoặc nói lời này. Trừ ra có những lời giáo dục các con mà thầy nói là thôi. Còn đối với Phật tử, không có một người nào mà thầy nặng lời với họ, mặc dù có nhiều khi có những người làm trái ý. Họ muốn quyền hành, điều khiển cả thầy, nghĩa là điều khiển theo họ, nghĩa là họ phải điều khiển dẫn dắt thầy từ chỗ này đến chỗ khác. Khi thầy không giao họ, họ dẫn lạc. Còn thầy giao họ tức là họ có bổn phận giúp thầy. Ví dụ như thầy giao cho thánh trí, bây giờ đây về đó con phải liên hệ địa điểm nào, con phải vẽ cái chương trình. Đó là cái nhiệm vụ của thánh trí làm là đúng. Còn có nhiều người thầy đến tiếp xúc họ thì họ muốn dẫn đi đâu họ dẫn, họ muốn nói gì đó họ nói. Sự thật ra họ muốn dẫn dắt thầy đi trên con đường của họ làm chủ, nhưng mà thầy vẫn tùy thuận, thầy không thấy đó là trái. Thầy tùy thuận cho mọi người vui vẻ và giúp họ vượt qua những cái khó khăn, cái không đúng đó. Mấy con đi với thầy, mấy con thấy điều đó hết. Không có một người nào mà làm thầy mà nghịch ý trái lầm. Thầy tùy thuận luôn luôn, thầy tùy thuận vui vẻ với mọi người, chấp nhận từng ý kiến của họ, cố gắng khuyên họ đoàn kết, thương yêu nhau, tha thứ những lỗi lầm của nhau mà thôi. Đối với thầy, lấy tình thương là trên hết. Cho nên hôm nay vì sự thương yêu ấy mà thầy sau chuyến đi này, tức là gieo một cái nhân để cho các cái chi nhánh của trung tâm và trung tâm an dưỡng ra đời. Gieo cái nhân thì sẽ có cái quả ngày mai. Nhưng mà cái quả ngày mai có, mà ngày hôm nay mình không đào tạo những người có đủ khả năng để đứng các lớp dạy thì lấy đâu mà dạy. Cho nên các con đi với thầy, thầy các con biết rất rõ ràng. Nhưng việc làm của thầy thì mấy con không biết. Các con cứ nghĩ rằng thầy làm như vậy là ngày mai, ngày mốt là thành. Không phải. Gieo cái nhân này ít ra nó cũng phải 5 năm, 10 năm sau mới thành hình, chứ không phải ngay bây giờ. Cũng như bây giờ mấy con bỏ cái hạt giống xuống đất, mấy con tưới nước, ngày nào cũng chạy ra thăm, sao thấy nó chưa lên, nghe sốt ruột. Còn riêng thầy, thầy biết thời gian bao lâu cái hạt giống này nó sẽ lên. Đó là cách thức của thầy. Thầy biết ôm cái hạt giống này 5 ngày nó lên, ôm cái hạt giống này nó phải nửa tháng nó lên. Có loại chứ, có loại nó lên nhanh, nhưng có loại nó lên lâu, chứ không phải loại nào nó cũng lên như nhau. Ví dụ như mấy con đem cái hột xoài, mấy con ghi xuống, 3 bữa nó làm sao lên được. Nhưng mấy con đem cái hạt lúa, mấy con ném xuống đất, 3 bữa thấy nó lo rễ rồi. Có phải không mấy con? Các con thấy người ta gieo mạ không? Cái thời gian ngắn chứ đâu có dài. Còn cái lại cái hột xoài mà 3 bữa thì mấy con thấy nó nứt nổm chứ, nó làm cái trơ, có đúng không? Có loại giống nhanh, có loại giống lâu chứ. Nhưng mà cái loại giống của thầy là cái loại giống mà nó đem lại vĩnh viễn cho loài người thì nó phải lâu chứ. Các con thấy cây xoài nó lớn hơn cây lúa hả? Cây lúa lớn hơn cây. Thầy đem cái nhân quả để cho mấy con chứng minh cái nhân quả của thảo mộc với nhân quả của con người làm á, để chúng ta thấy rõ là cái giống nào thì nó phải là con cái nói. Cái vấn đề mà đạo đức, xây dựng đạo đức là cái giống, là giống tốt, giống tốt cho con người trên hành tinh. Thì cái giống tốt đó nó phải có cái thời gian dài nó mới nảy nở được. Cho nên nó thầy gieo cái giống đó, nó có thể đời nay nó chưa có lên được, nhưng đời sau nó lên. Con có tin điều đó không? Sự thật ra các con nên tin chứ sao. Bây giờ nếu mà không có sức đạo đức của thầy thì ai biết, tức là không có hạt. Nhưng mà đã có sức đạo đức của thầy rồi thì cái hạt giống đã có rồi. Bây giờ đó chúng ta ươm nó, rồi công lao mà chúng ta tưới nước, chúng ta hàng ngày tạo cho nó đúng cái độ để nó lên. Thì hôm nay thầy gieo cái có cái hạt giống, tức là đạo đức của Phật triển khai ra. Bây giờ đã mới thì đi như vậy là đem cái hạt giống đó mà ươm, có phải đúng không? Nhưng chờ nó lên chứ đâu có nhanh được. Nó là cái loại giống có thể đem lại sự lợi ích từ đời này đến đời khác. 2500 năm cái hạt giống của Đức Phật ươm, đến giờ này cái hạt giống Đức Phật gieo, nhưng đến giờ này thầy mới ươm. Đức Phật đã có cái hạt giống đó nhưng mà chưa có người nào mà đem ươm, cho nên nó nằm ở trong cái hạt giống đó toàn bộ kinh sách kiến thức. Giờ này thầy là cái người mà chịu khó, mấy con thấy nếu mà thầy không chịu khó thì làm sao mà thầy mở cái lớp dạy chứng kiến cho mấy con, làm sao mà thầy đi từ Nam ra Bắc. Đó là cách thức ươm hạt giống, các con hiểu chưa? Thầy đang ươm hạt giống mấy con. Thì thầy nghĩ rằng cái hạt giống này nó sẽ lên chứ. Cho nên nó lên thì nó thành hình. Mà nó lên thì phải có người tiếp tục chăm sóc nó chứ. Chứ không mình thầy chăm sóc nó sao được. Thì như vậy là cái lớp mà mở để đào tạo những bậc tu chứng quả cần thiết. Cần thiết trong lúc này. Biết mình làm cái gì trước, làm cái gì sau đó. Bây giờ đem hạt giống đạo đức ươm rồi. Thì bây giờ mình phải mướn một số công nhân viên để mà chăm sóc tưới nước chứ. Chứ nếu mà thầy không có công nhân viên, không có những người mà giúp đỡ thầy thì hạt giống này nó chỉ còn có khô cằn rồi chết thôi, có phải không? Chứ mình thầy làm sao, sức của thầy làm sao mà tưới nước hết được, việc hạt giống cần thiết phải có người phụ chứ không thể một người. Ví dụ như nhà nước lãnh đạo mà chỉ có ông chính phủ thì ông làm sao ông cai trị một cái đất nước, ít ra nó cũng phải có nhiều người. Ví dụ như bây giờ chương trình giáo dục đào tạo của văn hóa của nhà nước mà chỉ có ông bộ trưởng bộ văn hóa ông ngồi đó ông giải ăn, ít ra thì ông phải có những cái người làm việc với ông, và dưới đó nó phải có những cái người mà thầy giáo cô giáo, có phải không, mới là bộ giáo dục. Chứ còn nếu không có thì làm sao mấy con thấy cái trong vấn đề này mấy con phải hiểu được từng cái chút như vậy nó là khó. À, bây giờ đó đã có hạt giống rồi, đem ươm nó rồi, bây giờ đào tạo cái người chăm sóc. Thì trong khi chăm sóc đó, thì thầy đã nói với mấy con cái sức của thầy chỉ đào tạo được 20, hơn 20 người thì sức của thầy như vậy là bên nam của mấy con là thừa. Bây giờ mấy con thấy bây giờ mấy con mười mấy người rồi, hiện bây giờ ngồi trước mặt bên nam là 14 người mà thầy nhận có 10 người, thì mấy con thấy cái sức của thầy chỉ có 10 người, 4 người nữa là thầy vất vả. Mà có con biết rồi, bây giờ đâu có nghĩa là ngồi đây 14 người mà 20 người rồi 40 người. Ai mà nghe nói cái lớp đào tạo để tu chứng thì ai cũng ham hết mấy con, ai cũng muốn mình giải thoát hết. Nhưng mà đến khi mà vào lớp học tu học thì mấy con sẽ thấy khó khăn, rồi mấy con sẽ lớp. Thầy tin bây giờ thầy có nhận mấy con 20 người, 30 người, 40 người, chắc chắn là mấy con sẽ lớp. Sẽ lớp và loại ra ngoài lớp học. Điều đó là điều hẳn nhiên. Mấy con sẽ biết rằng giới luật của Phật không phải là để cho người phàm phu mà để cho những bậc thánh, bởi vì nói thánh giới quẩn mấy con. Mấy con nghe Đức Phật nói thánh giới quẩn. Bậc thánh người ta mới sống nổi trong giới luật của Phật, chứ mà bậc phàm phu sống. Nghĩa là sống phải phạm giới này, phạm giới kia, không bao giờ sống nổi. Bởi vì Đức Phật muốn đặt cái tên của nó, giới luật của Phật, gọi là thánh giới quẩn. Một người bậc thánh mới có thể giữ gìn những cái giới quẩn này. Thì mấy con là những người chứng quả láng, là những bậc thánh tăng, thánh ni. Như bên nữ mấy con ở trong cái số mấy con hiện giờ mà thầy chọn 10 người thì mấy con cũng thừa, mấy con cũng thừa. Mấy con cứ nhìn mấy con thấy không? Chứ đâu, bởi vì có 10 người phải thừa rồi. Thì nội trong cái người hiện diện trong cái lớp của thầy đang nói chuyện hôm nay ấy, thì mấy con đã thấy thừa rồi, thừa với cái vấn đề mà thầy chọn. Nhưng trong cái số mà mười mấy người của mấy con ở đây ấy, chắc gì mấy con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không? Cái quan trọng là ở chủ giới mà. Giới luật còn là đạo Phật còn, giới luật mất là đạo Phật mất. Giới luật nó sẽ ly dục với ác pháp. Giới sinh định, tu giới, giữ giới. Nói giữ giới thì không đúng mấy con. Mà tu giới, sống giới luật, tu giới chứ không giữ. Giữ thì bị ức chế. Còn chúng ta tu để chúng ta sống đúng phạm hạnh, thánh hạnh. Giới thánh, thánh giới quẩn mà, nó là thánh hạnh. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con phải biết được mình đang tập làm thánh, mà cái lớp đào tạo này là đào tạo thánh tăng thánh nhân, những con người sống không giống phạm phu, sống không giống động vật quay như thế này. Thì khi mà thầy chọn đúng số rồi, thầy sẽ mở lớp ngay đây mà dạy từng ngày từng giờ từng phút. Thầy chịu không có giờ phút nào mà mấy con không gặp, và gặp thầy thì phải tu thật sự tu gặp, chứ không có tu lơ mơ. Khi mà mấy con ở đây, mấy con vô lớp mà thầy thấy nói chuyện là thầy cho mấy con về liền tức khắc. Nghĩa là cái người mà khởi sự nói và cái người mà đứng lại trả lời, mà hai người gặp mà nói chuyện nhau thì đuổi cả hai người. Lớp đào tạo không thể tha thứ được những cái lỗi lầm. Khi mà thầy đã mở lớp học đó, lớp học đào tạo, thì độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập, tức là thiền định. Nếu mấy con không giữ gìn, buộc lòng thầy phải, dù thương mấy con cách gì, thầy cũng cho mấy con vào cái chờ đợi một cái lớp khác, cái lỗi của mấy con dù một lần. Thầy tuyên bố trước đây là lớp đào tạo để cho những người này sẽ đứng lớp chứng kiến dạy các ở các nơi, dạy các chi nhánh ăn dừa. Thầy tin rằng cái vấn đề việc làm của thầy nó sẽ được mở cửa, và đâu đâu nhà nước cũng sẽ chấp nhận. Bây giờ chỉ mới có 2 cuốn sách đạo đức, chứ nếu mà thầy viết 24 cuốn sách đạo đức xong rồi, xin phép xong rồi, thì ngay đó nhà nước đã lưu ý. Bởi vì nền đạo đức của Phật giáo nó đã đem đến cụ thể mà. Bằng chứng mà mấy con đã thấy cái khi mà mình bị ra Hải Phòng, công an đến làm việc đưa sách đạo đức, ngay đó có một sự coi như là bộ sách đạo đức có 2 tập đã xin phép, là bùa hộ mà. Các con thấy đạo đức ghê gớm nó như vậy, các con đủ biết rằng nó đem lại sự bình an và mọi người và những người mà công an chính quyền địa phương đó xin phát thầy rất nhiều. Trong cái lúc đó thầy chỉ còn 1 cuốn 2 cuốn gì thôi, cho nên xin thầy mà đâu còn có. Đến Hải Phòng là sạch hết rồi. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đạo đức rất quan trọng, nhà nước, những cái người mà giữ gìn trật tự an ninh, họ đọc sách đạo đức là họ đã chấp nhận ngay. Thì đủ biết rằng 24 tập sách đạo đức làm người mà của thầy được ra đời, được xin phép phản hồi thì nhà nước có quyền thay đổi. Mà 24 cuốn sách đạo đức mà viết như vậy á, thầy ít ra thầy cũng phải bỏ 2 năm hoặc là 3 năm cho đến 5 năm. 24 tập mà bây giờ có 2 tập, còn 22 tập nữa. Mấy con biết cứ mỗi tập là 300 mấy chục trang chứ đâu phải ít. Các con cộng lại đi, còn 22 tập nữa, bao nhiêu ngàn trang giấy, đâu phải ít công việc, đâu phải cái sự làm việc nhỏ, làm việc nhiều chứ. Hằng ngày phải được ngồi không rảnh mà lại còn đứng lớp dạy với con hằng ngày, rồi ngồi lại viết thì đâu có chuyện mà dễ dàng. Các con thấy thầy phải tiêu hao cái năng lượng, cái sức khỏe thầy vô cùng để đầu tư cho cái bộ sách đạo đức. Không phải. Tin rằng trong các con mà thầy đã gợi ý trong cái lớp chánh kiến về đạo đức nhân bản nhân quả của cái lớp đạo đức, để cho mấy con viết những cái bài đạo đức về nhân quả. Nhưng mấy con chưa được gợi ý đúng mức để mấy con viết. Chứ nếu mà thầy gợi ý đúng mức mấy con viết thì mấy con viết rất hay. Mấy con thay thầy nhiệm vụ rất lớn, vì bản thân của mấy con đã trực tiếp trong cuộc sống đầy đau khổ, trong cuộc sống bằng nước mắt của mấy con, chứ không phải là chuyện thường. Mà chính vì cái hành động thiếu đạo đức mà bằng nước mắt của mấy con, cho nên mấy con nói không sai, nói dạy đạo đức không, nhưng chỉ cần triển khai giúp cho mấy con, để mấy con có cái hướng đúng để mấy con viết ra mà thôi. Thành ra đỡ biết bao nhiêu cái công sức của thầy. Thầy chỉ gợi ý rồi mấy con theo đó mà con viết, thì cái đầu óc của thầy nó còn làm việc nhiều chuyện khác nữa. Như các con biết hiện giờ đó, người ta nghe thầy như vừa rồi hôm qua thầy tiếp thiện ở tại tu viện. Thầy chỉ xin thầy cái giáo trình và cái giáo án của lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, nghĩa là 8 cái lớp này, mà chỉ xin những cái giáo trình và giáo án đó mà thôi. Thầy có trình độ học Phật, cử nhân Phật học, học ở trường Đại học Vạn Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy có trình độ Phật học mà lại đi xin giáo trình để tu học của cái lớp của thầy, thì thầy đã nghĩ gì mà lại xin những cái điều đó mấy con biết. Và thầy sẵn sàng cúng dường thầy một cái khu đất mà do giáo hội ở Lâm Đồng đứng ra bảo lãnh, làm cái che chắn, làm cái tấm bình phong, để sau đó thầy mở các lớp học. Sự thật thì chúng ta phải nói đó là một cái điều tốt, nhưng trong cái điều tốt đó không phải trọn vẹn, cho nên chúng ta cần phải nơi tu viện của mình, để mình đào tạo con người của mình sẽ đứng lớp tốt hơn. Còn bây giờ thầy vào đó thì coi như thầy là công nhân viên của giáo hội, làm việc cho giáo hội, có phải không mấy con? Bởi vì đây giáo hội mà, chứ đâu phải. Mà bây giờ thầy vào đó thầy dạy, thì đây là thầy bị ở trong cái sự điều kiện của giáo hội. Các con hiểu được, thầy hiểu biết hết rồi. Cho nên họ làm cái tấm bình phong để cho thầy được yên ổn, để cho mọi người vào tu tập yên ổn. Nhưng điều kiện là dưới sự chỉ đạo của họ, dưới sự chỉ đạo của họ. Cho nên nó rất khó cho thầy chỉ làm công việc. Bởi vì theo thầy đã thấy biết rất rõ, cho nên thầy cần thiết đào tạo ngay tại tu viện tốt hơn hết là bất cứ ở chỗ nào. Và cái khu mà ở Long Thành thì nó là một cái môi trường để chúng ta chuyển biến. Ví dụ như bây giờ mấy con phạm giới phá giới thầy đuổi ra đó, chứ bây giờ thầy đuổi mấy con sao bây giờ? Không lẽ bây giờ mấy con lỡ một lần rồi đuổi mấy con về gia đình thì tội mấy con đó. Các con hiểu gì đó. Cho nên không thể. Mà ở đây nếu mà để mấy con á, thì nó sẽ mọi người ở đây tu không được. Các con cứ nghĩ ngồi mình cố gắng mình tu, mà cứ thấy nhóm này tập trung nói chuyện, nhóm kia tập trung nói chuyện, thì người ta sẽ bị động tâm mất. Rồi mai mốt có người đến đâu mình luôn nói chuyện luôn. Như vậy là luôn luôn lúc nào tâm cũng phóng dật, không làm sao mà thầy hướng dẫn người tu chính đạo được. Thầy biết ăn nó không khó đâu, ngủ nó không khó, mà đập tư rất khó. Đó là thánh giới luật, cái giới mà người tu sĩ rất cần thiết để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình là ngàn đời mấy con tu gì tu không chính đạo, thực chân phí công vô ích. Cho nên hôm nay mấy con hiểu được cái mục đích thầy đi từ Nam ra chỉ đạo, rồi về đây bắt đầu mở lớp để dạy người tu chính quả lắm. Thầy dám tuyên bố điều đó là tại vì thầy biết con đường của đạo là như thật, không có dối gì. Nó là cái chương trình đào tạo cho con người trở thành những con người vô lậu, mà con người vô lậu là thánh A-la-hán chứ không còn ai. Đó là cái chương trình đào tạo hẳn hoàn toàn. Nó có bài vở, có kinh sách, có bài vở, có lời dạy của Đức Phật hẳn hoài từng bài, lớp nào ra lớp nấy. Mà đây thầy tuyên bố cho mấy con biết, nếu mà thầy soạn thảo cái giáo trình và cái giáo án tu học 8 lớp này là thầy kết tập kinh sách của Phật chứ không còn ai hết. Đúng đắn, không còn sai một gì. Bởi vì những cái bài kinh này từ xa xưa kia Đức Phật đã thuyết, tuy rằng nó có thêm bớt trong đó chứ không đâu. Mỗi lần kết tập là người ta có thêm bớt, nhưng thầy không quan trọng vấn đề đó. Cái thêm thầy cũng biết, mà cái bớt thầy cũng biết. Cho nên thầy cứ lấy cái bài kinh đó, biết ở lớp nào, và dạy ngay cái lớp đó, để cho đúng cái bài kinh đó ở trong cái lớp đó. Bởi vì bát chánh đạo mà, chứ đâu phải nhất chánh đạo đâu, nó đâu có một lớp đâu. Các con nhớ, nó bát chánh đạo tức là tám lớp của người ta mà, tám bát là tám mà, có phải không? Chứ nó đâu phải là một lớp đâu. Nếu mà Đức Phật nói có nhất chánh đạo thì chắc chắn có một lớp, còn này bát chánh đạo mà. Vì vậy mà những cái bài kinh Đức Phật giảng đó, là cái lớp nào nó, cái bài kinh nào ở lớp nào nó cụ thể đó. Như mấy con biết cái bài kinh mà Thập Tường ở trong kinh Trường Bộ thì nó là cái bài kinh đó để dạy cái lớp chánh kiến, chứ đâu có gì khác đâu. Cho nên mấy con mới học 1/10, 1% của cái bài kinh đó, mà mấy con đã thấy cái tri kiến của mấy con ở cái tầm mức đó, 1/10, 1% của trong cái bài kinh đó mà thầy triển khai, mấy con mới học được bao nhiêu đó, mới học được 1/10, 1% đó, chứ chưa hết cái bài kinh đâu. Cái bài kinh rất nhiều để chúng ta thông suốt tất cả các pháp trong thế gian này. Cái gì chúng ta cũng hiểu, từng tâm niệm chúng ta hiểu ra. Cái gì chúng ta cũng biết, nó ở đâu, nó là pháp gì, nó là nhất pháp hay là nhị pháp, hay là tam pháp, hay là tứ pháp, hay là ngũ pháp. Những cái bài kinh đó, nó chỉ cho chúng ta biết ở đây là có hai pháp, ở đây là năm pháp, ở đây 10 pháp. Thầy chưa dạy mấy con rõ ràng vấn đề đó. Cho nên mấy con làm sao hiểu được, mấy con chưa hiểu được. Chưa hiểu thì mấy con làm sao biết. Nhưng mà thầy tóm lược những cái bài kinh như nhân quả thảo mộc, nhân quả con người, rồi các pháp vô thường, rồi thân vô thường, rồi thân bất tịnh, thực phẩm bất tịnh. Các con thấy những cái điều mà thầy dạy mấy con để thực tế cho mấy con hiểu với một cái số pháp ở trong những cái bài, những cái bài, trong cái bài kinh đó. Còn cái bài kinh đó cả trăm bài chứ không phải là ít. Cho nên chúng ta còn học nhiều lắm. Nếu mà đào tạo thì chúng ta phải suốt một năm trời để mà học tất cả những cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta thông suốt để triển khai cái tri kiến giải thoát chúng ta. Cho nên áp dụng vào cái chánh tư duy là chúng ta thấy tâm ly dục lẽ pháp hoàn toàn, rất là hạnh. Cho nên ở đây thầy nói để cho mấy con biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay thầy sẽ chọn những người nào mà quyết tâm tu, còn những người nào mà đã rời bỏ nơi đây, đã rời bỏ nơi đây thì những người đó không có mặt hôm nay, không có mặt hôm nay thì để chờ khóa sau. Các con hiện diện ở đây là có thứ gì, còn bám chặt ở đây, bám chặt tư viện chúng ta, nghĩa là sóng gió như vậy mà mấy con vẫn không bỏ, thì đây là cái phước của mấy con. Còn những người mà rời khỏi nơi đây thì trở về đây thầy không chấp nhận cho họ. Tại sao vậy? Tại vì duyên họ không được, họ chỉ bị ác pháp mà họ bỏ, rồi đây có ác pháp nữa rồi họ cũng sẽ gói đi. Còn những người bền chí trong ác pháp, trong sóng gió ba đào vẫn bám phao tu viện chúng ta. Vì mấy con biết thầy đã nói hồi nãy mà, có đâu được bình an an ninh hơn là tu viện này. Chúng ta ngồi đây nãy giờ có ai đến quậy chúng ta không? Chứ ở nơi khác mà không trình á, là đến đây chúng ta không ngồi yên đâu. Có đúng không mấy con? Cho mấy con thấy rằng cái nơi tu viện này á, là cái nơi bình an nhất để chúng ta rèn luyện. Và đồng thời chúng ta đã sẵn sàng mỗi người một cái thất. Mỗi thất đều có phòng, tắm phòng vệ sinh, đèn đuốc chúng ta đầy đủ, đường xá để đi kinh hành chúng ta có đủ, đâu có cần phải làm cái gì. Bây giờ thầy đi ra Phù Đẩm, cái khu đất ở Phù Đẩm, người ta có công người ta làm cỏ sạch sẽ lắm. Những con đường có những gốc nhãn lớn như thế này, bóng mát, gặp mát, đẹp lắm. Nhưng mà muốn được mà để có những cái thất và cái phòng vệ sinh để mà tu tập thì ít ra mà xây dựng nó ít ra cũng phải một năm chứ không ít, nó mới được như cái tu viện trên như. Còn bây giờ chúng ta sẵn sàng ngay vô là chúng ta nỗ lực tu. Như vậy những người hiện diện trước mặt thầy có duyên đã, khi mà thầy trở về đó là những người có duyên. Thầy đã nghĩ cái duyên của mấy con còn là, còn mấy con mà đi rồi thôi, đó là cái duyên mấy con không đủ, cái phước mấy con, thì mấy con đừng mong mà trở về đây để mà thầy đào tạo mấy con đâu. Thầy chấp nhận, thầy chỉ nhận người người nam và người nữ. Và hiện giờ trước mặt thầy các con đang ngồi có mặt, mà nếu thầy định 10 người nam 10 người nữ là cái số mà quyết định của thầy, còn bây giờ cái số nó hơn, thầy nhận cho mấy con tu luôn. Bởi vì mấy con có duyên, thầy chịu khó hơn một chút, nhưng mà thầy tin rằng nó sẽ rớt. Bởi vì thánh giới quẩn nó không tha thứ cho một người phàm phu nào, còn một tâm phàm phu là bị gạt ra ngoài hết giới luật của Phật. Bởi vì giới luật Phật là đạo Phật con, giới luật mất là đạo Phật mất. Ở đây là chúng ta sống giới để mà nói lên cái sự sống của đạo Phật còn hay là mất. Cho nên người nào mà sống không được giới thì người đó phải rời khỏi tu viện. Còn là một, đó là cái quyết định. Mấy con có mặt hiện giờ tại đây, thầy sẽ dạy từng chút để cho mấy con sẽ làm chủ được. Chứ mà thầy không dạy từng chút thì chắc chắn để buông lỏng mấy con tu thì chắc chắn dậm chân tại chỗ và tu suốt đời cũng chẳng làm chủ được sinh tử. Nghĩa là một cái khoảng thời gian nó không xa lắm, 12 tiếng đồng hồ mà giữ, mà tu cách nào để mà cái tâm thanh thản an lạc tự nhiên suốt 12 tiếng đồng hồ là một chuyện không phải dễ làm. Các con nhớ, nếu mà làm được thì mấy con đã làm xong rồi. Cho nên ở đây mấy con nhớ quyết định. Thầy nói sai thì mấy con dừng lại, mà mấy con cãi thầy, mấy con tu là mấy con chịu. Cãi như cô Tịnh Bản là chịu lấy cái hậu quả đó. Ở đây có nhiều người không nghe lời thầy, bỏ ra học bài làm bài, cứ ở trong thất nghĩ rằng mình nhiếp tâm là mình chứng, nhưng cuối cùng thì loạn thần kinh, không nghe lời, muốn làm cho hơn mọi người. Nhưng sự thật đạo Phật không phải ức chế tâm, cho nên thầy báo trước cho mấy con biết rằng đây là thầy trở về đây là mở cái lớp đào tạo người tu chứng, thật sự chứng. Còn không chứng thì từ đây về sau thầy không mở thì dẹp, tại vì chỉ còn có một mình thầy, không còn có người tu chứng thì để làm việc chính sách thầy dẹp. Thầy cũng cần cái hướng của thầy từ gieo cái nhân tạo cái hạt để cho thành cái quả tốt cho là người. Mà nếu mà thầy đào tạo cái số người trước mặt thầy mà không chứng quả lắm, một người thầy nói bây giờ 10 người 20 người này mà không chứng quả được một người để nói rằng Phật pháp là có người thứ hai chứng như vậy, thì thầy dẹp lớp, thầy không cần, thầy bỏ, để cho mấy con quá khổ. Tu tập đâu phải sướng, ngày một bữa sống cô đơn một mình mà không đạt được thì dẹp chứ làm gì, để cho người ta quá khổ. Phải mang được kết quả, còn không mang được kết quả là dẹp. Còn mấy con là người quyết tu thì dẹp hết, không được lao động làm một cái gì hết, là người vô sự. Còn người nào mà có làm, có thích làm cái này làm kia thì đi về làm. Ở đây là đào tạo người vô sự. Đức Phật ngày xưa sống bảy y một bát, ngày đi sinh ăn không làm một cái gì hết, tối ngày lo quét tâm mình mà thôi. Các con lượng sức mình làm được thì ở tu, mà làm không được thì về. Thầy không có mời thỉnh, thầy không ép một người nào cả, thầy không mời thỉnh một người nào cả. Mấy con muốn theo thầy thì theo, mà không theo thầy, mấy con biết người ta nói xấu thầy biết bao nhiêu, mấy con tin mấy con còn ngồi đây, còn mấy không, con không tin thì mấy con đã đi xa rồi. Thầy có cần gì danh gì lợi đâu, ai nói xấu thầy gì cũng được hết. Con người của thầy là con người giải thoát hoàn toàn, thầy biết cả thân tâm thầy rõ ràng, cho nên người ta nói xấu thầy mặt thầy chẳng hề mà nao núng. Nói thầy như người phàm phu dục là đủ thứ cách này kia, nói mặt nói thầy không sợ cái điều đó đâu. Đúng như thầy vàng thật không sợ lửa, mình thấy con thấy còn thầy có minh quang cái điều gì đó, không nói một điều gì hết. Ai nói gì cũng được hết, ai làm gì cũng được. Đối với thầy, thầy biết, thầy tin rằng ở trong trước mặt thầy còn có một người tin thầy thật sự rằng thầy giải thoát, người đó biết thầy thích. Còn hoàn toàn thì mấy con bán tin lắm, vì gì những lời nói của họ đã làm cho mấy con không tin. Cho nên điều kiện mà thầy hôm nay mở lớp để đào tạo thì chỉ có người có đầy đủ lòng tin, còn không đủ lòng tin thì mấy con an tâm, mấy con không, mấy con cứ rời khỏi đây. Thầy không cần, không cần, thầy chỉ cần một người tu chứng ở đây này, một người theo thầy tu chứng này. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy dựng lại Phật giáo bằng một cái, bằng một con người thật, họ làm chủ giống như. Cho nên cái lớp 10 người này thật sự ra thầy tin rằng nó không phải một người, vì cái sự đào luyện, cái sự mà đào tạo của thầy, thầy tin rằng qua kinh nghiệm của thầy sẽ dẫn dắt họ đến nơi đến chỗ. Còn các con bán tin bán nghi thì điều đó tính lực là hàng đầu, lòng tin là hàng đầu. Mà thiếu lòng tin với thầy thì mấy con dù muốn theo thầy cũng tu chơi, nhưng thật tình thương. Đối với thầy thì thầy theo thầy tu thì thầy cực, mà không theo thầy tu thì thầy rất điều. Cho nên khi mà thay vì nếu mà không có cô Diệu Quang ở đây thì cái tu viện này hôm nay hàng trăm trăm người, hàng triệu triệu người về tu tập chứ không phải là một. Nhưng mà có cô Diệu Quang là thầy có phước rất lớn, thầy không có cực khổ. Và đến hôm nay là rạn lọc chỉ còn 20 người, mà 20 người mà rạn lọc thì nó sẽ còn mấy người tu chứng. Trừ ra có những người tu chứng thì trước ác pháp họ không giao động tâm, và cô Diệu Quang là cái người thực hiện những ác pháp đó. Cho nên sóng gió chân như là cô Diệu Quang tạo sóng gió để làm gì mới không biết, để biết được mọi người có tu hay là không tu, hay là nói nữa. Thì hôm nay thầy nói thẳng nói thật cho mấy con biết, nếu mà cô Diệu Quang với những người khác bình thường không có làm động địa gì ở trong cái này thì thầy nói là hàng trăm hàng ngàn người về đấy dự chân đông lắm, họ rất sợ cô Diệu Quang đập họ thôi. Tại vì cô Diệu Quang lúc về lúc không, nó không phải là một cái người mà cỡ bình thường thì chắc họ không có gì. Một người bình thường, thầy nói người bình thường thì họ đứng trước cái môi trường này, cái hoàn cảnh này thì họ không phải được, người ta còn hiểu. Nhưng mà vì cái mục đích để cái phương pháp, cái mục đích để xả tâm chứ không phải mục đích ức chế tâm. Cho nên Minh Tông tu ở trong thất á, là nhập định bằng cái sức định tưởng, như coi như mình đã chứng đạt. Nhưng cô Diệu Quang đập cho một trận thì thầy thấy bay tuốt lúc không có chịu nổi cái sức mạnh của ác pháp, thế là sao gọi là chứng đạt. Còn mấy con thấy thầy luôn luôn lúc nào cũng thản nhiên bình an trước ác pháp, làm gì làm. Bởi vì một con người mà tu mà chứng đạo, danh không có mà lợi không ngon, cho nên ai nói xấu mình như không, các con thấy như không, thầy không phiền não, không trách người đó. Mà thầy thấy chính người đó mới thấy được tâm mình hoàn toàn bất đắc dĩ. thầy thấy con người của thầy xứng đáng làm thầy. Mấy con ở đây mấy con chứng kiến điều đó mà. Có người nào không chứng kiến điều đó mà. Không hề thầy mở miệng thầy gầy la một tiếng. Các con nhớ cô Diệu Quang đập hai con sư tử. Mà cái bình hoa này ai tám lại có phải hay là bình hoa mới ở cái bình hương này thì nếu con thấy thầy có rầy mắng của không thì có rầy đó. Các con thấy thầy thản nhiên trước những cái cảnh đó, lẽ ra thầy là một vị lãnh đạo, một vị dạy đạo ở trong cái thư viện này, thầy là trụ trì của thư viện này, thì một người nào làm sai quấy thì rầy thì mắng chứ. Nhưng mà thầy có nói không hề nói chứ nói. Các con thấy đứng trước mà cảnh động mà thầy vẫn ăn như là không có gì, bởi vì các pháp đều vô thường đấy. Đến bây giờ phút nó vô thường nó phải tan chứ sao, để làm gì? Để thấy được đệ tử của mình có khả năng. Cái quan trọng là ở chỗ mới con, để xem sự tu tập của mấy con năm tháng ba tháng một năm hai năm coi như thế nào. Tâm mấy con bất động mấy con thẳng như thế nào, còn không bất động thì mấy con ra rồi. Mà từ đó mấy con thấy như là lá ra mà rơi, thì thầy tuyên bố rằng chúng ta không có xin phép công an sẽ đến làm việc. Thì mấy con có thấy được cái điều này không? Mấy con có thấy điều này không? Thầy đã nói mình ở đây mình tu, mà người ta mời mình vào tù thì mình cũng tu chứ có cái gì đâu mà sợ mà lại đi. Thế mà thầy tuyên bố rồi thì mấy con đi phải không? Tức là mấy con sợ mà đi. Chứ còn sự thật đó là thầy biết mấy con còn yếu, còn phải tu tập nhiều. Cái đối với thầy vấn đề tù trọng cái gì thầy cũng chọn cách đâu. À bây giờ nói thầy bây giờ tập trung vậy không được thì giải thể thôi. Còn người nào quyết tu thì cứ ở tu, tôi tu mà tự do tính nữa. Bây giờ ở chỗ kia tôi tu không được là tôi lại chỗ này. Tôi là người dân ở trong đất nước này, tôi có quyền tôi ở bất cứ. Nếu người không cho cứ bắt tôi vô tù tôi cũng ngồi thôi. Cứ giam đi, đem lên xã giam đi, đem ra huyện giam đi. Rồi cứ tiêu án coi tôi tu có cái pháp luật nào mà cái người tu mà kết án người ta. Thế mà hỏi chỗ thầy sợ. Cho nên đối với thầy thì không sợ. À, mời thầy vô khám thầy cũng ngồi đúng đất còn sướng hơn. Cuộc đời này không có gì thân vô thường mà các pháp vô thường, mọi sự kiện đều là do nhân vui vẻ các mà không có gì đó. Đó là một cái mà biết sáng suốt đã được. Cho nên hôm nay thì mấy con thấy phải lớp học bắt đầu thì chuyển từ đây về sau chân như yên lặng, sóng gió sẽ không còn có nữa. Thầy tuyên bố như vậy, bao giờ cũng có sóng gió thì bao giờ cũng có mặt hiển yên chứ đâu phải sóng hoài. Nhưng hôm nay đến lúc sóng yên để lặng, con thuyền đi đến đâu thầy cái người lái con thuyền sẽ đi được không còn. Thầy tuyên bố như vậy. Bây giờ đó thì mấy con làm những người mà đã về đây hiện diện trong cái buổi mà nói chuyện hôm nay của thầy để mấy con biết. Và thầy sẽ sắp xếp người nào quyết tâm, người nào không quyết tâm thì thầy sẽ sắp thầy biết. Người nào tu chính và người nào không tu chính ở đây thầy chờ mấy con khỏi nữa. Và đồng thời thầy sắp xếp cho mấy con. Mấy con nên nhớ rằng vào đây là mấy con nhớ giới luật. Mấy con đã đọc cái bộ sách văn hóa Phật giáo truyền thống tập hai tạo quả râu tóc đắp áo tà sang sống trong nhà cửa trong gia đình. Mấy con sắp xếp nếu mấy con quyết tu để chứng quả lắm thì đừng có dính dấp gia đình ở đây sống không gia đình trong nhà cửa. Chứ mà còn có gia đình lăn xăng chuyện này chuyện kia thì mấy con dẹp cũng được thì mấy con theo thầy. Chứ mấy con còn lăn xăng đối với gia đình thì mấy con không theo thầy nào. Bởi vì ở đây mấy con hiện bây giờ là mấy đầu tóc của mấy con còn là cư sĩ, nhưng mà vào cái lớp mình đào tạo chứng quả là mấy con toàn là tu sĩ. Thầy không cần cái bộ áo của mấy con, cái đầu của mấy con đâu, mà thầy cần cái tâm của mấy con. Mấy con đã giải quyết được gia đình của mấy con mà mấy con vào đây được, đương nhiên là mấy con là tu sĩ. Để mấy con thấy trong 1 năm, 2 năm, 3 năm mấy con sẽ chứng quả. Nó là cái quyết định của thầy. Còn mấy con mà còn nhớ gia đình, nhớ con, nhớ cái, hoặc là nhớ cha, nhớ mẹ, lúc này không phải lúc mấy con nhớ. Ở đây là cái lớp đào tạo cho mấy con trở thành thánh tăng, thánh ni. Thì mấy con không được còn để cái ái cái sự đó. Ái cái sự đó mấy con không giải quyết được thì mấy con nên biết rằng mình chưa có ổn thì nên về. Chứ đừng có ngồi tu mà cái kiểu mà mất công thầy, phải chấm bài, phải theo dõi từng hành động của mấy con mà làm cho thầy mất giờ vô ích. Mấy con thấy còn dính dắt gia đình mình cái gì đó thì mấy con cứ trở về đi, lo cho nó xong đi. Chứ còn cái khóa này thì không có thể mà chấp nhận những người mà còn tâm dính mắt của thế giới. Mấy con còn thèm ăn, còn khát uống thì mấy con ra ngoài mấy con ăn uống cho đã đi. Chứ vô đây á, ăn để sống, sống để tu, chứ không phải còn thèm ăn thì uống cái này cái nọ. Đó là cái quyết định của một cái lớp tu này. Còn mấy con còn ham ngủ á thì mấy con ra ngoài á, mấy con muốn ngủ giờ nào cũng được hết. Chứ vô trong này rồi á thì giờ khắc phải nghiêm chỉnh. Thì lớp đào tạo mấy con phải biết làm chủ ăn, làm chủ ngủ, làm chủ đặc biệt hay làm chủ mình tất cả mọi thứ thì mới đào tạo dẹp hết. Chúng ta không tuyên bố một lời nào cho ai biết cái lớp chúng ta tu như thế nào, không cho người nào biết hết. nghĩa là không thông tin. Chừng nào tu chứng xong rồi chúng ta tuyên bố cho mọi người biết. Lớp chúng tôi tu 2 năm, 3 năm chúng tôi im liền tu tập. Bây giờ chúng tôi có 5 người, 10 người chứng quả là chừng đó sẽ tuyên bố. Chúng ta nói được, làm được. Còn bây giờ chúng ta nói được mà không làm được thì vô ích nữa. Giống như đại diện, giống như kinh sách. Hiện giờ mấy con phổ biến bằng cách này, bằng cách kia, các cái lớp học của thầy thì làm cho người ta cũng dao động, người ta thấy đây là đúng hướng về. Nhưng mà mình không có một cái chiều sâu, không có nhiều chứng chứng thì cái chuyện hướng về rất là đau khổ cho mình. Bằng chứng là thầy đi ra từ Nam ra Bắc mà thăm các Phật tử, người nào họ cũng khác từ cái người Nam cho đến người cuộc đời quá. Mà nếu không có người tu chứng làm sao chúng ta hướng dẫn họ? Cả Nam Bắc như thế này bao nhiêu người mà thầy đã gặp trong cái chuyến đi này, một mình thầy dạy nổi sao? Một mình thầy đứng lớp để dạy bao nhiêu người này được sao? Cho nên cần thiết những người tu chứng để các con hai thầy đi từ tỉnh này đến tỉnh khác khắp cả miền đất nước của chúng ta, hướng dẫn cô bác anh chị em chúng ta đang khổ đau, đang muốn sống đạo đức, đang muốn làm chủ sinh già bệnh chết, đang muốn chấm dứt linh hồn. Họ đang tha thiết vô cùng, giọt nước mắt của họ đau khổ vô cùng trước cảnh đời, trước cái cảnh làm người. Hôm nay thầy nhắc nhở chúng ta là cái mục đích nhận người phải nhận người như thế nào. Chứ như người lơ mơ thì mấy con cứ nghĩ rằng đừng có tham đắm mà hãy chuẩn bị, đừng có tham. Ngay bây giờ thầy mở lớp cho con đừng có tham mình chứng quả nữa. Mà tâm mình ê chề còn một bãi rác thì không được. Phải biết mình tu không phải dễ, nhưng mà phải sạch sẽ, phải thanh tịnh thì mới được. Bởi vì đứng trước mặt thầy ai cũng có cha mẹ, ai cũng có vợ con thân thuộc. Thì những điều này đã ổn định được, đã vui lòng những người đó được thì chúng ta mới làm. Mà chúng ta còn làm cho họ đau khổ, còn làm cho họ phiền toái thì thầy không chấp nhận những người được. Bởi vì đạo đức không sống không làm khổ mình, khổ người, mà đi tu làm khổ người khác thì không được. Phải làm cho những người thân mình vui vẻ, bằng lòng, hết nhiệm vụ bổn phận. Để bây giờ đi tu bỏ con còn nhỏ là cái điều đó thầy không chấp nhận. Còn cháu của mấy con thì thôi, bởi vì cháu thì có cha mẹ nó phải lo, chứ không phải mấy con. Cái nhiệm vụ của mấy con hết rồi, sanh con là mấy con đã nuôi lớn khôn rồi, chứ không phải ôm cháu. Mấy con phải thấy cái điều đó. Cho nên phải nghe lắng nghe lời thầy mà chọn lấy con đường giải thoát cho chính bản thân của mình. Mình dẹp Phật ở đây tu không danh không lợi, mà tu để đạt được mục đích giải thoát, để tu làm chủ được bốn sự đau khổ trong nhà mình. Con đường của thầy dạy rõ ràng cụ thể, chứ không còn mơ hồ chút nào. Một tâm niệm ác là nhất định là ngăn và giết, không để đem nội khổ do tâm niệm ác. Thì đó là một thực, chứ có cầu có khẩn có gian sinh ai mà hết cái niệm ác đó đâu. Mà chính chúng ta sẽ giết nó, sẽ ngăn nó bằng những phương pháp cách thức rất rõ ràng, có quyết tâm. Thì những ác niệm đó làm sao xâm chiếm được tâm chúng ta, có quyết tâm làm sao các cảm thọ đau khổ trên thân chúng ta mà còn ngự trị được. Đó là cách thức tu tập ở đây có phương pháp, có hẳn hòi để đem lại sự bình an cho một con người không còn đau khổ, không còn phiền toái. Đó chính là con đường của đạo Phật. Phương pháp rõ ràng, chỉ cần có quyết tâm. Cho nên hôm nay nghe được những điều mà thầy nói phải cố gắng, phải thực hiện. Mà nếu thực hiện được như vậy, tu tập được như vậy thì thầy cũng nhẹ nhàng trong cái đời sống lo lắng. Cho nên sao cô Diệu Quang cũng nhẹ nhàng, và cô Diệu Quang tiếp tục trên con đường tu tập của con. Bởi vì tất cả mọi người đều xếp đặt. Còn nếu mà để cái tâm của mấy con chưa có giải quyết được gì, đến đây mấy con sẽ nay thì chuyện này, mai chuyện khác, mốt chuyện khác, thì bị cô Diệu Quang mà hãy đập thì nó đâu có động cái người đó mà động bao nhiêu người. Mà cô không trực tiếp đập mấy con thì cô phải đập thầy giải đạo như vậy, bằng cách này bằng cách khác, để cho biết giải đạo mà không đúng chứ có gì đâu. Chứ mấy con thấy trong cái thời gian rồi mấy con thấy thì những cái điều mà cô Diệu Quang đặt là đúng, để chúng ta chứng nhận. Hôm nay chúng ta giữ gìn đúng, cô Diệu Quang sẽ không đập chúng ta nữa, và chúng ta bình an mà chúng ta tiến tới không được tự đập một cách rất tốt rồi. Và chứng minh chúng ta là những người tu chứng quả, con đừng quay. Cho nên hôm nay mấy con nghe thầy giảng, mấy con gắng lắng nghe. Bây giờ ở đây là cái lớp sắp sửa mà chúng ta chuẩn bị cho cái lớp đào tạo bậc A La Hán. Mấy con phải xét mình cho rõ ràng, người nào thẳng ngoài thì ở tu, người nào chưa ra tâm thì cứ về đừng có tham. Còn những lớp khác còn có người đứng thay thầy để dạy mấy con tiếp tục, mấy con cần phải sắp xếp cho kỹ lưỡng hẳn hòi, hoàn toàn được trách nhiệm bổn phận của một con người đối với gia đình, đối với chùm nhân quả của mình. Thì những người đó là những người thầy đào tạo. Còn những người nào mà chưa xong, chưa làm hết bổn phận của gia đình, của cha mẹ mà đã bước ngang đi tu làm cho cha mẹ buồn khổ, thì những người ấy không bao giờ theo thầy chân chính. Đạo đức xác định được điều đó. Chúng ta là những người theo đạo Phật là phải có đạo đức hẳn hòi. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi đàm thoại hôm nay. và để biết rằng từ đây về sau tu viện chân như sống yên bể lặng, chiếc thiền mà chúng ta đi đến đích của nó là chứng quả A-la-hán.